Ramya, you didn't let me do it.
Thank you.
주마주다 正直に言えば、当時これで両旅牛沢でそばそばしばのの麻雀二段バスの捜査本当にガバジャトンサピゲザのあのゲザチープ今週やるよ正直全部牛はそのそそってで牛はそのそってで
よ嗯근데今週有で成就先輩しゃうとてパカッと라고言うなら
네
라서나
今週成就先輩じゃ早前ぼるわ
라서나
今週先輩じゃ今今週は先な对呢可是你当时在跑里面去这个
推荐的
这一招挺不容易在的
那算了
这一生气的是
那算
了那你讲不是的是
那是推荐的我们就被弄就跟东西没在下吧真怕拉个汤不
对
那汤不就拉个多了
嗯
那算了And so then, the Bodhisattva Acharya Avatara, the Bodhisattva's way of life, or the way of the Bodhisattvas. And the chapter is the sixth chapter, and the chapter that is called Supatenpa, or the chapter that shows what patience is. So, now, it begins here saying that how one is going to train, how one is going to train in the four parameters. Yeah? So from here onwards, four parameters, how one is going to train in the perfections of patience and so on, and to explain it. There are four points mentioned. The first point is looking at how or what is the way of training, oneself in the patience, the practice of patience. Yeah? And then the second one is the ways of training in the diligence, joyous effort or diligence. And then the third one is training in the good concentration or training in the concentration, and that is based on the calm abiding meditation, the common and uncommon calm abiding meditation, and that helps with the training in the concentration. And then the fourth one is wisdom, how to train in the wisdom, which is the very nature of the insight. So there are four of these to be looked, following whatever the text. And the end of that is the chapter that is the chapter of dedication of the merit. Yeah? So we are on the sixth chapter, so we have 7, 8, 9, and then the tenth one is the chapter on dedication of merit. Now, the first one, which is the training in the practice of patience, how, or the proper way of training in the practice of patience, itself is explained from two perspectives. The first one is the actual text. Actual text of the chapter is presented, the root text or the actual text that is there is presented, and then the other one is the name of the chapter. So there is two of them. The first one, the actual presentation of the text of the particular text of Bodhisattva's view of life, here referring to the sixth chapter. In order to explain that one, there is again two point. The two point is the first point is creating the antidotes. Here, the creating the antidotes, yeah, antidotes of anger, the creating the antidotes and remaining, you know, on the antidotes, basically maintaining that antidotes, and with that one is able to allay the obstacles. So therefore one is interested, one is attracted to the meditation of the patience, yeah? Because it helps to create the antidotes of anger, and by remaining on that one, it helps to allay whatever the obstacles are there for your practice. So that is the first point. And the second one is the actual method, how to practice them. So the first one is there is this interest, there is this liking, you know, to the practice of patience, by knowing that it helps with creating the antidotes. By maintaining that practice, it helps to allay the obstacles. So therefore there is like a excitement and an interest from the point of view of the practitioner. And then the second one, how, you know, how this patience is created, how this patience is done. And that very method is keeping it in one's mind, basically writing it in your own mind. Oh, this is the method. This is the method of having that patience. This has to be done, that has to be done, and so on. So that is keeping in one's mind. So now to have that willingness, to have that willingness and liking to meditate on the patience, because it helps to allay the obstacles and it helps to create the antidotes for the obstacles such as anger. Yeah? By maintaining that practice, it helps. Yeah? In order to to get that, there is the reflection. Yeah? The reflection on the faults of anger. Yeah? So one needs to have the reflection on the anger. No? Why? You know, anger is not good. Anger has this, anger has that, anger creates this. No? So the practitioner here reflects on the faults and the mistakes of anger. Yeah? Anger here, it means kongto, in Tibetan kongto, which is a inside of you is really like really angry, yeah? And then not just reflecting on the faults and mistakes of the anger, but also reflecting on the positive qualities, the wonderful qualities of the patience. So this reflection is necessary for the practitioner, yeah? Now the reflecting on the first one, which is the reflecting on the faults of anger, is here explained. You know, the reflections are of three types, under three headings. The reflecting on the faults of anger, that is not like that is not accessible at this time. That is not accessible. We can't see the fault of it directly. So it's referring to the consequences of anger that can happen, you know, but we don't necessarily have access to those consequences at this lifetime or with our perspective. Yeah? And then the other is the reflection of the faults of anger that we can actually see it, we can actually experience. Yeah, yeah, this is exactly, you know, this has happened to me because of anger. I lose my sleep or whatever, you know, reflecting on those faults of the anger. And then there is the presentation of the faults itself at the end, like briefly saying at the end or in every sense, you know, this is the fault of anger. So therefore there's three kind of presentation as far as the faults of anger is concerned. And so the first one is reflecting, yeah? Reflecting or thinking about the faults of anger, and the faults that we are not necessarily able to see, you know, the consequences of having an anger. Yeah? So that one is under the heading of with the anger destroys the virtues. Yeah? The anger destroys the virtues, the root virtues. The good things that we do, anger destroys them. That's the first one. And then the second one is knowing the faults of anger and knowing the positive qualities of the patience. Yeah? So therefore, one would not get involved in getting angry. Instead, because the patience has lots of qualities, so one would want to practice on the patience. So therefore, there is the assertion or advice, to meditate on the patience because it has lots of positive qualities. Whereas anger, has this and that, consequences. So there's no point, having an anger. Yeah. So the first one is how the anger destroys the merit, the root virtues. Yeah? So in the text, the sixth chapter in the root text is Kalpaton du sapai jindande she chue la so leche khayin the gunche kondro ji ki jombar che. So the first verse of the sixth chapter says that whatever the merit, here referring to whatever the merit that comes from, being generous, and also making offerings to Buddhas and Bodhisattvas. Whatever the good things that you have done for a period of, say, 1,000 aeons, whatever the merits that you have accumulated through the practices of generosity and making offerings to the Buddhas, all of them, it says, Kondo Chigi Jombarche, all of them are destroyed by a moment of anger. So this is further elaborated. This is further elaborated because we have lots of questions in our mind. So therefore, now, generally speaking, we all know, the patience is, something that is helpful. Patience is something that is highly praised. And anger, generally we know that there is a story about patience and anger. Anger is something that, brings us pain, brings us difficulty, whereas patience makes us successful in whatever we do. That is the concept. Now, it is very important that one knows the faults of anger. And the faults of anger, as mentioned earlier, there is the faults of anger that matongwe nyemik, or the matongwe nyemik is a fault that we are not able to see directly, like the consequences, from the perspective of consequences. Oh, how are we to know, in 1,000 aeons, for example. But it's explained here, or it has that kind of effect. And then knowing the faults of the anger that we actually can ourselves sense, we can actually feel, we can actually see, the consequences of the anger. So this is important, to know the faults of the anger, and that is from the perspective of consequences or the very moment. And what happens is with the anger, anger as a conditioner or anger as a circumstances, what it does is not only incur a difficult or a negative action, but anger actually destroys other merits also. So the other kind of merit that we have accumulated, even they are destroyed by anger. So not only does it have a consequences of its own kind, but also it actually destroys the merit that we have accumulated. So therefore, anger is different than other faults, other afflictions. It is different. Because the other faults and other afflictions, they have their own unique negativities or negative nature. But they don't necessarily destroy the merits as anger does. So therefore, it is important that a practitioner understands this nature very well. Now there is this thing also. Now the merit, there is merits that are destroyable and then there are merits that cannot be destroyed by anger. Yeah? For example, if one has the mind that realizes emptiness, for example, the wisdom, yeah, and that cannot be destroyed by an anger like that, or what is called the there's two types of accumulation, the accumulation of merit and accumulation of wisdom. Yeah? The anger cannot destroy the accumulation of wisdom, yeah? And the reason is there is other merit also that cannot be destroyed by anger, yeah? Such as a merit that is dedicated, yeah? A merit that is sealed, or that is sealed with a good dedication. Yeah? So there is this talk about, you know, the anger can't destroy such a merit because it has been dedicated properly. Or there are other point of view. There are other point of view that thinks, it does destroy. So there is this kind of talk based on whether one has dedicated the merit. Yeah? Whereas the other kind of merit, and that is not dedicated, and that is not sealed with maybe wisdom, yeah? They are destroyed. So it is explained in the text. Yeah? So 1,000 aeon is a very long time. 1,000 aeon is referring to a very long time, and during that time, you know, say for example, you know, whatever the merit that you have accumulated by practicing generosity, yeah, by merit that you have accumulated by paying respect, you know, making offerings and so on, if all of them are to be destroyed by a moment of anger, you know, then such anger is something that a practitioner is to be like staying away. Yeah? So therefore, the anger not only does have its own unique ripening effect, yeah? It also eliminates or destroys other kind of merit. Yeah? So therefore, that the example is giving like, you know, the merits or making prostrations, making offerings and so on. Yeah? So therefore, it is explained further that the positive merits, yeah, for it to arise, yeah, and for it to remain, yeah, the biggest or the ultimate obstacle is the anger itself. Yeah? So therefore, a practitioner, you know, reflecting very well, you know, on the nature of the anger, so the practitioner make an effort, you know, make an effort to eliminate or destroy the anger itself. Yeah? For maybe 100 aeons or during 1,000 aeons, yeah, whatever the merit is accumulated, yeah, through the practices of generosity, or making offerings to the Devarshikpa or the Buddhas, yeah, and also to the Triple Gem, yeah? And also meditation here, and the meditation, and also referring to something that is good, you know, good that has come out by practicing morality, yeah? All of them, yeah? And this, now it's coming to the point, it's referring to a particular anger, an anger that is directed towards a bodhisattva, according to this presentation, an anger that is directed towards bodhisattva, yeah? That kind of anger, even one anger, can destroy from its own root, yeah, whatever the aforesaid or said merits. Yeah. And not just that, according to Shithamje Yobarmagadeva, according to Sarvasti Vadin, it's a school of Buddhism, they say that there is a quotation from their school, you know, which is mentioned in the Shiksha Samuchaya, another text. In there it says that Gelongki Teshinshebe Udada Semen Chedana Sem Tebe Chachebe Lugi Chizamnebe Segi Kolola Tube Bhagi Durgi Tanchineyaba Tondurgi Kolojiwa Tobe Gewate Sangba Tsungba Cheba Machunga Jumba Sonso. Basically, the quotation is saying that if one is to cause even like a wound, you know, a wound on the body of someone who is very pure, who is practicing morality, whose morality is very pure. To such a person, if one is to cause a harm of like even resulting into causing some kind of wound, you know, on the body of such a person, you know, then whatever the merit that a person has accumulated, you know, due to having a strong faith to the Buddha or even the relics of the Buddha, if one has done, you know, lots of prostration, made offering, yeah. But if that person is to physically harm someone, harm such a person with pure morality, you know. So all of those merit over a period of long time are destroyed. So it is quoted and mentioned according to the Buddhist school called Sarvastivadin. So therefore, therefore, the anger, you know, that destroys a merit that is accumulated over a period of 100 eons or 1,000 eons. Yeah? And that anger, to its object of anger, yeah, it is said that it has to have a bodhisattva. Yeah? So an anger that is directed towards bodhisattva, yeah, because bodhisattva are very special being. Yeah? So then anger directed towards bodhisattva or causing harm to bodhisattva is here it is referring to that kind of anger.
Chúng ta đang xem về nhập bồ đề hành luận, bản văn nhập bồ đề hành luận của ngài Thích Thiên đến chương thứ 6. Chương thứ 6 này là để nói về hạnh nhẫn, giải thích cho chúng ta như thế nào là hạnh nhẫn. Thì trong cái cuốn nhập bồ đề hành luận này, chương 6, chương 7, chương 8, chương 9 là sẽ giải thích về bốn cái hạnh ba la mật: hạnh nhẫn, nhẫn, tấn, định và tuệ. Thì trong cái phần hạnh nhẫn sẽ giải thích làm sao để có thể tu theo hạnh nhẫn, trong bốn cái chương này thì sẽ giải thích làm sao để tu theo hạnh nhẫn, rồi tu theo hạnh tấn, tu theo hạnh định và cuối cùng là hạnh tuệ. Thì cho đến chương 10 sẽ tiếp tục với lại cái phần hồi hướng. Thì ở đây trong chương 6 là chúng ta xem về hạnh nhẫn. Hạnh nhẫn này được giải thích qua hai cái khía cạnh. Thứ nhất là nói về cái chánh văn, chánh văn giải thích về ý nghĩa của chánh văn, và thứ hai là giải thích về ý nghĩa của cái đầu đề. Thì ở đây giải thích, trong cái phần giải thích về chánh văn của chương 6 này cũng chia ra thành hai phần. Thứ nhất là nói về cái phương pháp đối trị với tâm sân hận. Nếu như mà giữ gìn được cái phương pháp đối trị này thì sẽ phá được tất cả mọi chướng ngại. Vì lý do đó, vì biết là cái hạnh nhẫn sẽ giúp phá chướng ngại, cho nên phát khởi cái tâm nguyện muốn tu theo hạnh nhẫn. Cái phần thứ hai là nói rằng nếu như mà đã phát được cái tâm nguyện muốn tu theo hạnh nhẫn như vậy thì cần phải tu như thế nào, cần phải làm sao để có thể mang được cái hạnh nhẫn về trong tâm của mình. Nói về cái phần phát tâm muốn tu theo hạnh nhẫn, muốn phát tâm tu theo hạnh nhẫn thì chúng ta cần biết là hạnh nhẫn này phá được chướng ngại của tâm sân hận. Và để phát tâm như vậy thì chúng ta cần phải quán chiếu suy nghĩ về tất cả những cái khuyết điểm của tâm sân hận để thấy và hiểu rằng cái tâm sân hận này nó tai hại như thế nào. Không những là cần phải hiểu sự tai hại của tâm sân hận mà còn phải suy nghĩ và hiểu rõ về lợi điểm của cái tâm nhẫn. Thì có được cái hiểu biết này, chúng ta có thể phát tâm, có thể có được cái ý chí muốn tu theo cái hạnh nhẫn. Thì khi chúng ta nói về sự tai hại của tâm sân hận thì cái sự tai hại này nó có ba phần. Thứ nhất là những cái hậu quả của tâm sân hận mà trong một đời không thể thấy được. Loại thứ hai là cái tâm sân hận này có những cái hậu quả mà chúng ta có thể thấy ngay trước mắt, ví dụ như là khiến chúng ta mất ngủ, khiến chúng ta ăn khó tiêu, vân vân. Thứ ba là gì?
The anger have three consequences.
Yeah,
the first one you can't see in this lifetime.
Yeah, something that is something that you can access.
And the third one?
Third one is this is from the perspective of presentation in here.
So this is presented like briefly. So at the end, you know how we write an essay? So at the end we conclude. Likewise, yeah, it's done in that way.
Thì cái sự tai hại của tâm sân hận được giải thích ở nơi chánh văn này qua ba phần. Cái phần thứ nhất là nói về những cái tai hại mà hậu quả không thể thấy được trong một đời. Thứ hai là những cái sự tai hại mà ngay trước mắt có thể thấy được. Và thứ ba là trong cái phần giải thích thì tóm tắt lại về về cái sự tai hại của tâm sân hận. Thì nói về những cái hậu quả của tâm sân hận mà trong một đời không thể thấy, đó là nói về cái tâm sân hận này nó có khả năng phá hủy công đức và thiện căn của mình. Khi mà hiểu rằng cái tâm sân hận tai hại như thế nào và thấy được cái lợi điểm của hạnh nhẫn thì chúng ta sẽ giữ cho mình, không để cho mình nổi cái sân hận. Thì tâm sân hận phá hủy thiện căn như thế nào? Trong cái chánh văn của Nhập Bồ Đề Hành Luận câu 1 nói rằng tất cả những thiện hạnh như là lễ Phật, bố thí vân vân đã được tích lũy trên ngàn kiếp đều bị phá hủy trong phút chốc giận dữ. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng tất cả những cái thiện nghiệp này, lễ Phật, bố thí vân vân, tất cả những thiện nghiệp chúng ta có thể tích lũy được một cách rất là khó nhọc trên hàng ngàn đại kiếp, hàng ngàn thời kỳ, thì đây là một cái thời gian rất là dài. Tất cả những cái công đức và thiện nghiệp tích lũy trên một thời gian dài như vậy, chỉ cần một niệm sân hận là có thể phá hủy tất cả. Thì cần phải thấy rõ rằng cái tâm sân hận này không những nó khiến cho chúng ta tạo thêm những cái ác nghiệp, nó mang lại những cái ác nghiệp đồng một tính chất với nó, không những như vậy nó còn có cái khả năng phá hủy thiện căn và thiện nghiệp mà chúng ta đã tích lũy được. Vì lý do đó nên cái tâm sân hận này rất khác với những cái loại tâm lý phiền não khác. Những cái loại tâm lý phiền não khác chỉ có cái khả năng phát sinh và tạo những cái hậu quả cùng một thể loại với nó. Nhưng tâm sân hận này thì hơn như vậy, không những là phát sinh những cái hậu quả cùng một thể loại mà lại còn có cái khả năng phá hủy tất cả những cái thiện nghiệp và thiện căn mà chúng ta đã tích lũy được từ trong quá khứ. Thì đây là điều mà nhiều người không có ý thức được. Chúng ta cần phải hiểu rõ điều này để mà đặc biệt thận trọng với cái tâm sân hận. Thì bây giờ nói đến cái công đức, cái thiện nghiệp thiện căn mà tâm sân hận có khả năng phá hủy, thì những cái loại công đức này, công đức mà chúng ta có thể có được, nó có thể chia hai phần. Có những cái công đức tâm sân hận không thể phá hủy được và những cái loại công đức mà tâm sân hận có thể phá hủy được. Ví dụ như là khi chúng ta nói về thiện căn và công đức, thì trong cái phương pháp hành trì của chúng ta chia ra làm cái phần hành trì về trí tuệ và hành trì về phương tiện thiện xảo. Thì tất cả những công đức mà đến từ trí tuệ thì tâm sân hận không có khả năng phá hủy. Nhưng mà những gì hành trì trên cái phương diện phương tiện thiện xảo thì tâm sân hận nó có cái khả năng rất là mãnh liệt phá hủy được. Ngoài ra có công đức của chúng ta, có cái loại công đức đã được hồi hướng và cái loại công đức chưa được hồi hướng. Thì công đức nào chưa được hồi hướng, tâm sân hận đều có thể phá hủy được. Ngoài ra khi nói đến cái đối tượng của cái tâm sân hận, đối tượng của cái tâm sân hận, nếu như mà là chúng ta nổi một cái tâm sân hận đối với một cái bậc Bồ Tát, vì bậc Bồ Tát là một người vô cùng đặc biệt, cho nên khi mà nổi một niệm sân hận đối với bậc Bồ Tát, thì cái niệm sân hận này nó có cái khả năng phá hủy những cái thiện nghiệp mà chúng ta đã tích lũy từ rất là nhiều đời kiếp về trước. Vì lý do đó, khi mà chúng ta thấy được cái điều này, những cái công phu tu tập lâu dài của chúng ta chỉ một niệm sân hận là đủ sức phá hủy, thì chúng ta đặc biệt thận trọng với cái tâm sân hận. Và có một cái tông phái nói rằng nếu như mà chúng ta làm cho một người có giới hạnh thanh tịnh bị thương tổn, thì bất kể là công đức và thiện căn nào của chúng ta đã tích lũy được từ một thời gian rất là dài sẽ đều bị phá hủy.
Zeba,
So then the second one is the advice, the instructions to follow up with the meditation on the patience, no? The practicing of the patience by knowing very well. Now that you know the anger, for example, have this, you know, this side effect or this negative consequences, and the practice of patience has these positive qualities, no? May you know this very well, no? And may you exert yourself in the practice of patience. So it is advised in this manner that shadantavu dikpa me sabatavu kathu me teve sholan den tu nazo chogi kombarcha. So in the text, in the root text, that it says that for example, for the path to arise in our continuum, there is an obstacle, and that obstacle is the anger. So to follow the path, the obstacle is the anger. And also, in order to destroy whatever the merit that we have accumulated, the eliminator, no? There is no such bigger eliminator than the eliminator of anger. And also the patience is also the one that helps to eliminate the heat and the trouble that is caused by affliction. The patience is that cooling effect which helps to eliminate the heat and the hot nature of the afflictions. So there is no greater practice than the practice of patience. So therefore, you as a practitioner, in order to meditate on the practice of patience, may you try in so many different ways and also in so many different methods. With that, may you meditate on the practice of patience. So, what it means is the anger has these like negative consequences. So therefore, it is eliminatable, and it needs like an antidote, to curb it, to basically to get rid of it. Generally speaking, the karma, the thing that is called karma, is hard to understand very well. Yeah? It's hard to understand the karma, the concept of karma and the reality of it. Like now in the sutra that we quoted, it says that if one is to, if one is to make even one prostration, if one is to make even one prostration to even the hair of the Buddha, or even to maybe even to a small part of Buddha, such as even one finger, if one is to make a prostration, it says it has enormous amount of merit. One accumulates enormous amount of merit, and how it is explained is it said that if one is to do one prostration to even a small part of Buddha, however many atoms that is there under the prostrator, that very amount of atoms, if they are in like thousandfold times, the effect is one is going to be born as the universal monarch. It's considered like a very like a very great king, that many times multiplied by thousand times, and as many as atoms that are there when you do a prostration under you, however many atoms there are, all those atoms are multiplied by thousand times, there is such a merit that one is going to be like a universal monarch. When this is declared by Buddha, Shariputra, he got like stunned. He said, then there would be so many, there would be so many beings, And Buddha said, yes, but because of the anger, what does the anger do is it destroys them. So therefore one is advised to be like a nenden, to be like, very mindful, to be careful with regard to the nature of the anger, and we be very like dedicated and committed to the practice of patience. Now, dealing with anger, like practically in hands-on practice for anger, is the best thing is like the patience. Is the best thing to tackle with the anger. So our day-to-day situation, with patience we can deal with the anger, but to eliminate the anger together with its roots, and the patience itself is not enough. It needs further powerful tools such as wisdom to actually eliminate the anger together with its roots. But to tackle the anger and to deal with the anger, there is no greater practice than the practice of patience.
Tiếp theo là nói về cái lời khuyên làm lời khuyên để mà thiền về hạnh nhẫn dựa vào cái hiểu biết của sự tai hại của tâm sân hận và lợi ích của hạnh nhẫn, thì dựa vào cái hiểu biết này làm như thế nào để có thể tu tập về hạnh nhẫn. Thì Chánh Văn có nói rằng để cho cái đường tu có thể để cho cái tâm mình có thể hội nhập vào con đường tu thì không có cái chướng ngại nào lớn hơn là cái hạnh nhẫn. Và để phá hủy cái công đức thì có một cái yếu tố phá hủy công đức rất mạnh mẽ, thì đó chính là hạnh nhẫn. Đó chính là tâm sân hận. Hồng Như nói lại nha. Thì để cho cái tâm mình có thể hội nhập với cái đường tu thì không có cái chướng ngại nào lớn hơn là cái tâm sân hận. Và để phá hủy cái công đức thiện căn thì không có cái yếu tố phá hủy nào lớn hơn là cái tâm sân hận. Hạnh nhẫn là điều sẽ giúp phá hủy cái sức nóng của cái tâm phiền não, của cái tâm sân hận, làm nát dịu cái tâm của mình. Vì vậy chúng ta cần phải tu theo hạnh nhẫn. Thì tâm sân hận này tạo quả tai hại như vậy. Nếu như mà chúng ta muốn dẹp bỏ tâm sân hận thì cần phải cấy dưỡng vun trồng cái pháp đối trị, đó chính là hạnh nhẫn. Nói chung nghiệp là cái điều vô cùng khó hiểu. Trong kinh Phật có một đoạn nói rằng cho dù là chỉ lạy một sợi tóc của Đức Phật, lạy chỉ một lần hay là chỉ lạy một ngón tay của Đức Phật chăng nữa thì cũng đều tạo được công đức nhiều vô kể. Làm sao có thể giải thích được điều này? Đức Phật nói rằng khi lạy như vậy thì bên dưới của người lạy có được bao nhiêu vi trần, có được bao nhiêu phân tử thì bấy nhiêu vi trần sẽ tạo nhân lên 1000 lần thì sẽ bằng được với cái công đức của người lạy. Đầy lạy một lần như vậy có thể đủ được công đức để tái sinh làm bậc chuyển pháp luân vương. Thì khi nghe Đức Phật nói như vậy, Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng nếu mà như vậy thì có được biết bao nhiêu người cũng có được cái công đức nhiều như vậy, cũng có thể làm được theo như vậy. Đức Phật nói rằng đúng, ông nói như vậy rất đúng, nhưng vì họ để cho tâm sân hận phá hoại cho nên không thể giữ gìn được cái công đức này. Nói như vậy thì chúng ta biết cái tầm tai hại của tâm sân hận, cần phải đặc biệt quan tâm và chú ý giữ gìn để cho tâm mình không có nổi sân. Muốn đối trị với cái tâm sân hận không gì tốt hơn là cái hạnh nhẫn. Có thể nói rằng nếu mà muốn dẹp bỏ tâm sân hận từ tận gốc tủy thì hạnh nhẫn cần phải được phối hợp với hạnh tuệ. Nhưng mà nói trong một nói chung thì là cái liều thuốc quan trọng nhất để đối trị với tâm sân hận đó chính là hạnh nhẫn.
Depende de você, depende de você. Tu sou eu.
So then now, reflecting on the, you know, the negative nature of anger that is like seeable, that is something that we can access, and such as here, Zasheso Jombalsheba, you know, with the anger, you know, the sentiment of anger or the anger attitude if one has, then it leads to the elimination of no more like your friends or your family member, you know. They also, you know, if one has this anger, you know, then it causes them, you know, to not kind of existing because of one's nature. The anger, very disturbed mind, you know, it's like stirred inside. It's interesting, or it's an like an amazing thing in a very negative way. Its nature is it's like causer of harm to other beings. That's the nature of the anger. It has that thing, that nature of like causing harm to others in whatever way, in a big or a small way. It kind of has that effect on people. It sort of affects, it hurts. It has that nature to it, and it's something that is not accompanied with some kind of wisdom with it. It does not have any wisdom that comes with it, and it's like a nature. It has that effect of causing harm and hurtful to others. So therefore, it is something to be really gotten rid of. Now, how does it cause harm to others? It begins with a state of unhappiness in your own mind. Your mind is unhappy about something, you know, for something that did not work out, or something that you know, it went wrong. Your mind is a bit like unhappy, and that state of unhappiness leads to the rising of this anger, you know? And its nature is like causing harm to others. So one need to reflect in this way, that the nature of anger is like causing harm to others. For example, you know, the cause of anger, is like something that's like a very small thing, you know, something that's very like a small and insignificant, you know, can lead you to be like a very angry, you know, a state of anger. It's unlike others, you know, and even the beings who have been kind to you, they have helped you, like your family member or your friends, they have helped you in many ways, you know, like they give you financial support, they give you moral support or emotional support, you know, such as your parents or your your friends and relatives, you know, when you are affected by anger, you can't basically remember and recollect the kindness of these people. You know? When the anger takes its place in your mind, you basically like are blinded, you know, to the great things that you have received, the kindness and love and so on. You know? And then what it does is you actually have this kind of when the anger is, it basically takes the beauty and kindness nature of them away, and you have this perspective of, you know, them as something, you know, not good, not nice, you know, that kind of effect it has on you, you know? So, and also, if a person who is generous, you know, who normally is very generous, you know, who believes in giving and helping and so on, you know, but when they are afflicted with anger, you know, they don't know, you know, they can't remember, you know, they can't remember all these qualities that they have, you know, that they are able to do, they are a very generous person and so on. They forget all of that when the anger takes place in them. So it kind of blinds them, yeah? And also people who have helped you through their kindness. Maybe it is your boss or at your work or a person who have helped you. No, when the anger takes place in you, no, you even at the point of, you know, instigating other people to go and kill such person. No. Go and do this and cause harm to such and such person when you are overtaken by the anger. Yeah? So therefore, the phenomena called anger, you know, is something that is very, very negative. You know? So being aware of it, you know, it is certainly very helpful to the practitioner, to anyone. You know? So therefore, being very aware of this negative effect of the anger, you know, helps, and it helps to start meditating on the patience, you know, the practice of patience. One is able to appreciate, you know, with patience. Yeah? One is supported. One is helped. You know, one is protected from these things, such as anger happening to you when one has. When one has a familiarity with the practice of patience, when one is acquainted with the positive qualities of the patience. Yeah? Otherwise, even if you have, you know, if you have done something good to someone, yeah? You have helped someone, you know, out of very kindness, you help them because of their situation or whatever, you know, if you do not have the patience in you, then you start to think like, oh, this person, you know, I have done this, I have helped this, you know, I have helped this and this way, you know. Yeah? But when one is lacking of patience, you know, so then, you know, one start thinking negative about these people. Even though I have done this and this, you know, then one starts to hate that person. One starts to have a strong, like, aversion, you know, and anger. So if a person is not supported, not blessed with patience, they can have anger towards, you know, those who have been very kind to them, such as one's father and mother. You know? A person who has patience, you know, is always helped and helps to prevent from, you know, having like a negative emotion towards beings who have been like very kind to you. Yeah? So then with the presence of anger in you, you know, it also has the effect of your friends and family members, you know, they also, you know, do not have a reason to celebrate, you know, they do not have a reason to be happy, you know, it actually affects, you know, for them to feel sad, you know, they feel sad, you know, because of your state, you know, whatever. And then even if you are too, you know, even if you are to, through practices of generosity, you know, try to help someone or whatever, you know, because if you possess that strong anger nature in you, so then even if you are to actually make an effort and a method to and gather people, try to help, it does not attract them. Because people are scared. Your nature, you can easily get angry and so on, so they are not sure. So therefore, it's important for the practitioner to be able to reflect very well with these things that one can access to, and thus appreciating the practice of patience.
Bây giờ chúng ta suy nghĩ về cái nói về cái phần những cái hậu quả tai hại của tâm sân hận mà chúng ta có thể biết ngay được, có thể thấy ngay trước mắt. Thì nếu như mà chúng ta để tâm nếu như mà tâm của chúng ta nổi sân thì sẽ khiến cho người thân của mình chịu nhiều khổ não. Tâm sân hận là một cái tâm lý phiền não tạo rất là nhiều xáo trộn ở trong tâm của mình. Có thể nói đây là một điều khá gọi là kỳ diệu, trong cái nghĩa rất là tai hại, tạo rất là nhiều cái hậu quả, rất là hậu quả tai hại. Thì tính chất của tâm sân hận, cái tính chất của tâm sân hận chỉ là gây thương tổn cho người khác, gây tạo những cái thương tổn nhỏ hay là những cái thương tổn lớn lao. Toàn bộ tâm sân hận chỉ mang cái tính chất gây thương tổn tai hại cho người khác, không có một chút trí tuệ nào cả. Tạo thương tổn như thế nào, gây hại như thế nào, thì cái tâm sân hận khởi đầu bằng một cái trạng thái không hoan hỷ, không vui. Khi chúng ta gặp một cái việc trái ý thì tức khắc trong tâm mình phát sinh một cái sự không vui vẻ. Từ cái sự không hoan hỷ này sẽ khiến cho cái tâm xáo trộn và nổi cơn giận dữ. Thì từ cái tâm giận dữ mà phát sinh ra cái tâm lý muốn gây thương tổn cho đối phương. Cho dù là một cái nguyên nhân rất nhỏ, không đáng gì cả, cũng vẫn có đủ khả năng để cho chúng ta rơi vào cái tâm giận dữ, tai hại. Đối với những người đã từng giúp mình rất là nhiều, nâng đỡ tài chánh, tinh thần, thương yêu mình, ví dụ như là cha mẹ hay là thân nhân bằng hữu, một khi mình đã nổi giận lên, thì tất cả những điều tốt lành mà người ta mang đến cho mình không còn có thể nhớ đến được nữa, chỉ còn thấy được cái sự xấu xa ở nơi người xung quanh. Thì có thể nói rằng cái tâm sân hận khiến cho chúng ta mù quáng, không còn thấy được cái sự đẹp đẽ tốt lành ở người xung quanh, mà chỉ khiến cho mình thấy những cái điều xấu xa. Thì tâm sân hận này làm cho mình quên tất cả những gì người khác đã cho mình, chỉ còn chú mục vào cái tâm lý muốn tạo thương tổn cho người khác. Vì vậy, cái hiện tượng tâm lý được gọi là sân hận, là giận dữ này là một điều vô cùng tai hại. Chúng ta phải ý thức rõ ràng về hậu quả của cái tâm sân hận để bắt đầu thấy được lợi ích của tâm nhẫn, để dần dần tập quen tâm thức mình với cái hạnh nhẫn. Nếu không làm như vậy, để cho cái tâm sân hận nổi lên, thì cho dù là đối với người thân thiết, thương yêu chúng ta đến đâu đi nữa, chúng ta cũng vẫn giữ cái tâm lý muốn tạo thương tổn. Và cho dù là chúng ta chân thành tu tập đến mức nào, ví dụ như là chân thành tu hành thí, lo lắng cho người khác, nhưng mà nếu không điều chế được cái tâm sân hận của mình, vẫn để cho mình rơi vào cái tâm lý giận dữ, thì chúng ta sẽ khiến cho người xung quanh có cái cảm giác ngần ngại, không có tin tưởng nơi cái công phu tu tập của chúng ta, và sẽ rất là khó có thể tạo được lợi ích cho người khác.
Devalini buraya, sen devalini tekebayı olayın. Kardeşin adı değil.
Yine Shiva Nyaminyo.
Susi, şimdi ne yapar mı?
Ben.
Çıktı onu onu şey şimdi ne diyor mu duayız?
Hı.
Ne iş var lan ne kurumarız? Ne iyi kurumarız sen? Ne iyi kurumarız sen? Do?
Hı.
Sen ne? Tanrı mı pomuç ne var o tanrı ne diye pomuç ya sen?
Pomuç.
Ya bu yüzden.
Nasıl? So then, the Tongwe Nyemik, yeah, Tongwe Nyemik is the faults that we, the faults that we can see, no, related to anger. And these are the negative faults of anger, no, that we can see or we can experience. No? Going back one verse earlier. Going back one verse earlier. What does anger do is we have our body and our mind. Yeah? What does anger do is it takes away the happiness, the moment of happiness, yeah? Of our body, of our mind. Yeah? The anger takes away. Yeah? So if we have a moment of happiness, the anger comes and takes it away. If we are physically kind of, you know, happy, no? Anger comes and it takes it away. Huh? That's one thing. And then the other effect is it also takes away our friends and our relatives. Yeah? That's what the anger does to us. Yeah? Now the first one, how does the anger takes away our peace and our happiness of mental and physical kind? That very moment, you know, however short or long, no? Anger comes and takes it away. Yeah? So what happens is shedan songu sem chana yini shiva nyaminyo gadan dewang mi tobla nimi on shi temedu. So that is presented in this one verse, quickly or loosely translating it. It means when the pain of anger no, is afflicting our mind, at that time yini shiva nyaminyo is our mind, you know, is no more able to experience peace. No? It's no more able to experience peace because the mind is afflicted by anger. No? The anger is like a pain. So therefore, it can't, you know, experience peace. Yeah? And also, when it is afflicted in that way, one can't attain joyfulness. One can't have happiness. Yeah? And also, even the sleep would not come, you know, touch to such a state, you know? And also one becomes very unstable. Yeah? So what it means is when anger, which give rise to like a strong existence of suffering, yeah? When this pain, you know, pain-like anger, yeah? When it overtakes your mind, you know? At that time, you know, your mind is your mind's yin dunga shiva gawa yamsu minyong shi. The joyfulness that arises from the pacification of suffering, no, basically the joyfulness, no, does not come to your mind. Yeah? So therefore, a joyful state, you know, a mental state that is joyful. And also a physical state, you know, like a happiness kind of physical state, you know, cannot be attained when the mind is overtaken by the anger. Yeah? And to such a person who is afflicted in that way, even the sleep, you know, does not come to such a person because there is this strong overtaking of oneself by the anger has disturbed the person so much, you know. So therefore, the stability usually that a person has, you know, because of the mind is relatively in an ease situation, so there is the stability, you know, a person can have, you know, even that does not come to the person when the anger has afflicted. And it's very true. It's very true that the unpleasant state, you know, when an unhappy mind is the cause of anger. Yeah? And also the anger leads to the state of unhappiness also. So therefore, the unhappy mind and the anger are like friends, you know, they are helping each other. You know? The unhappy state of mind leads to anger, and also the anger leads to unhappy state of mind. Yeah? So therefore, one can say that the unhappy mind is basically like the very food, you know, of an anger. Yeah? So therefore, you know, the anger is kept alive by the food of unhappy, you know, state of mind. So therefore, they are helping one, you know, one another to exist. Yeah? So therefore, when one is affected by anger, so then one's mind, you know, cannot remain on a state of happiness. You know? So, and what we try to do is to bring our mind to a state of happiness, but the anger has overtaken, so it can't work. For example, you can see when a person is very angry, you know, there's no one, you know, who is also in a state of peace at the same time. You know? So when one is very angry, there's no like a peace, you know. So therefore, you know, this is very good, this explanation in here. You know, when the mind is afflicted by the pain of anger, your mind is not able to, you know, experience the joy, experience it. You know, you can't have joyfulness, you can't have, you know, happiness. Even the happiness you can't have. The sleep, you know, is, you know, away, and you become very unstable. You know? So therefore, one needs to work. No? One needs to work to induce a sense of joyfulness in one's mind. No? Because when one can induce a sense of joyfulness, no? So then one is like one is not having the causes, you know, that leads to like an anger. Yeah? So therefore, this one is very good. Not only does it, you know, not only the anger causes obstacle for a mental happiness, no? Also, you know, physically, no? One can't experience. So a person normally, you know, a very kind person, good person, you know, when the anger takes over, you know, it has like a effect on their physical kind, you know, they become unhappy, and their eyes, for example, maybe some of the veins inside the eyes, you know, they become like red, you know, and they start to cry, you know, So not only anger is unhealthy for the mind, you know, it also have like many unhealthy effect on the body, you know, like a person who is anger, they can have many physical, you know, sicknesses. Yeah? So this will come later.
Những nói về những cái hậu quả của tâm sân hận mà chúng ta có thể tức thì thấy ngay được. Thì nói chung chúng ta có thân và có tâm, hai cái thành phần thân và tâm. Cái niềm sân hận một khi nổi lên là sẽ cướp đi tất cả những cái an lạc và hạnh phúc của thân và tâm. Nếu như có được một cái giây phút thoải mái hạnh phúc nào, cho dù là dài hay là ngắn, một khi tâm sân hận nổi lên thì sẽ cướp đi tất cả. Ngoài ra tâm sân hận cũng sẽ cướp đi tất cả thân nhân và bằng hữu của chúng ta. Thì nói về cái niềm an lạc của thân và của tâm, khi cái tâm sân hận sẽ khiến cho tâm của chúng ta dao động. Khi tâm dao động như vậy, chúng ta không còn có cái khả năng để nhận biết được niềm an vui hạnh phúc. Khi mà gặp phiền não xáo trộn như vậy bằng cái tâm sân hận thì chúng ta không làm sao có thể có được niềm vui, không làm sao có thể ngủ ngon, tâm sẽ ở trong một cái trạng thái vô cùng dao động. Thì nói chung tâm sân hận sẽ mang đến cho chúng ta một kinh nghiệm rất là khổ đau, chiếm ngự tâm thức của chúng ta và khiến cho cả thân và tâm đều trở nên khổ sở và đau đớn. Cái trạng thái tâm lý bất an khổ não này và cái tâm sân hận nó giống như là một cái đôi bạn tốt của nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tâm sân hận sẽ khiến cho chúng ta phát sinh tâm lý bất an khổ não, và cái tâm lý bất an khổ não này thì lại khiến cho cái tâm sân hận lại càng tăng thêm. Cả hai bên hỗ trợ nâng đỡ nhau càng lúc càng lớn mạnh. Điều mà chúng ta muốn là có được cái niềm an vui và hạnh phúc, nhưng mà tâm sân hận sẽ là cái điều ngăn cản không để cho chúng ta đến được với cái niềm hạnh phúc an lạc. Vì hạnh phúc, an lạc và sân hận là hai điều không bao giờ đi đôi với nhau. Cho nên nếu như mà chúng ta giữ được trong tâm của mình cái niềm an vui và hạnh phúc, giữ cho thật vững, thì như vậy với cái tâm an vui và hạnh phúc đó, tâm sân hận sẽ không có chỗ đứng, sẽ không còn có cái nhân nào cho tâm sân hận phát sinh. Thì không những là tâm sân hận tạo cái khổ não lớn lao cho chúng ta trên lĩnh vực tâm lý, mà đối với cái thân vật lý của chúng ta, tâm sân hận cũng tạo rất là nhiều xáo trộn và khổ sở. Nói ví dụ như một người bình thường rất là đẹp đẽ dễ thương, nhưng mà khi nổi giận lên thì ngay chính cái tướng mạo của người đó cũng bị biến chuyển, mắt có thể đỏ lên, nước mắt chảy ra, thân thì mang bệnh. Vì vậy tâm sân hận sẽ tạo rất là nhiều xáo trộn trên cả cái lĩnh vực thân, tâm lý và vật lý của chúng ta.
Shabbat Shalom.